Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Chùa non nước. Trong dòng sông Phong Doanh, chiếc thuyền bồng xuôi rất mau, nhẹ nhàng như bay trên mặt nước. Trời vừa rạng đông, một buổi sớm thu mát mẻ, êm đềm, dễ gợi nguồn cảm hứng. Trương Quỳnh Như ngồi ngắm ánh vàng nhảy lộn bên mũi thuyền, rồi mỉm cười bảo thân mẫu đương nằm nghỉ trong khoang. Dám bẩm mẫu thân, xin mời mẫu thân ra xem, cảnh nên thơ lắm. Kiến Xuyên phu nhân chau mày mắng con. Mẹ không muốn bạn lúc nào con cũng ngâm nga đề vị như thế. Trai cùng kiếm văn chương, gái khuê phòng theo dệt, trời đã chia hẳn công việc hai bên ra rồi, sao con cứ muốn trái luật trời. Dám bẩm mẫu thân, con có dám lười biếng công việc tầm tang phùng xuyết bao giờ đâu. Nhưng ngoài công việc làm ăn, cũng xin phép mẹ cho con được học tập văn chương, ngắm cảnh vịnh đề một vài câu. Kiến Xuyên phu nhân là một bậc mệnh phụ nghiêm khắc. Chồng bà, một nhà đại văn hào đậu tiến sĩ về đời lê mạt, chỉ thích có ba thứ: đánh cờ, uống rượu, làm thơ. Phú quý công danh hầu coi như mây bay, như gió thoảng, như bóng ngựa trắng qua cửa sổ. Nhất từ ngày hầu cáo lão quy điền thì hầu lại càng rừng rưng với đời lắm. Công việc sinh nhai hầu phó mặc vợ con săn sóc. Khi nhà Lê bị Nguyễn Huệ diệt, hầu chỉ cười. Cái cười tuy đau đớn nhưng ngụ rất nhiều ý nghĩa khinh đời. Hầu cho sự mất nước là một sự dĩ nhiên, thế nào cũng xảy ra, chẳng chóng thì chảy. Vì hầu thấy vua Lê hèn yếu, chúa Sâm kiêu căng. Đã hai ba lần vì lòng yêu vua thương nước, hầu đem kế hoạch hưng bang ra bàn với Sâm. Song không những Sâm không nghe theo mà còn quở mắng hầu và dọa giáng chức hầu. Hầu liền dâng sớ xin cáo lão hồi hưu. Tuy hầu mới ngoài 50 tuổi. Lúc đó Thanh Xuyên hầu đã thi đậu tiến sĩ và thụ chức hàn lâm biên tu ở bộ lại. Về quê, hầu đi ngao du sơn thủy. Bao nhiêu ngọn núi ở vùng Sơn Nam, theo dọc con sông đáy đều có in vết bàn chân của hầu. Nàng Quỳnh Như, con gái yêu của hầu, hầu bắt theo nghiên bút cầm thi. Nàng bẩm tính thông minh, lại được hầu gia công dạy dỗ, nên năm nay mới 16 tuổi mà đã có tài nhả ngọc phun châu, cầm ca đủ điệu. Nhân gặp tiết thu trong sáng, hầu khuyên phu nhân đưa con gái đi ngoạn cảnh chùa non nước. Hầu thường nói, là 100 bài thơ không bằng ngắm một cảnh non xinh nước đẹp. Phu nhân chỉ thích việc làm ăn, đã toàn từ chối, nhưng nể lời hầu nên cũng sắm sửa vàng hương lễ vật, thuê thuyền cùng con gái đi cho hầu bằng lòng. Và nghe tiếng chùa non nước linh thiêng, phu nhân cũng muốn thừa dịp tới đó cầu sức khỏe cho gia đình. Quỳnh Như thì chỉ nghĩ đến ngắm cảnh làm thơ. Vì thế kèm với lễ phẩm, nàng đã đem theo bút mực và một tập giấy hoa tiên. Thuyền nhổ sào vào giữa giờ Dần, cuối giờ Thìn đã tới chùa. Từ dưới mặt sông ngước nhìn lên, quả núi Dục Thúy tròn trĩnh, xinh xắn như hòn non bộ lớn đặt trong cái bể cạn dài. Tức cảnh, Quỳnh Như cầm bút thảo phóng một bài thơ đường luật. Non nước xinh xinh cảnh nước non, bên dòng bích thủy đá tròn von, như cô thiếu nữ nghiêng soi bóng, mỉm miệng tươi cười nét thắm son. Thấy con hì hoáy viết, Kiến Xuyên phu nhân gắt. Đến nơi rồi, sắp sửa vàng hương lên lễ, chứ còn thơ thần mãi à? Quỳnh Như vâng lời, cùng mẹ theo bậc đá bước lên chùa. Khi làm lễ xong, nàng đưa mẹ đi xem các di tích của cổ nhân. Nào chỗ cụ Trương Hán Siêu ngồi câu, nào chỗ cụ ngồi uống rượu, đánh cờ. Nhất nhất, nàng giảng nghĩa rành rọt cho mẹ nghe vì đã được thân phụ dẫn giải. Thấy có nhiều bài thơ hoặc viết hoặc khắc trên đá, Quỳnh Như cũng gọi thị tỳ đưa bút mực đề một bài. Vãn chùa non nước, điệu Tân Giang Nguyệt. Trèo lên Dục Thúy thăm triền, non xanh nước biếc cảnh tiên dưới trần. Thướt tha mây trắng một làn, như buông bốn phía cánh màn bạch sa. Chim hót véo von chào khách, cỏ thơm hớn hở mừng ai. Gió thu rung động mấy cảnh mai, khiêu gợi hồn thơ lai láng. Cầm bút lạm đề trên thạch tảng, một bài cổ tích cảm hoài. Nào người trí sĩ, kẻ văn tài, khôn hỏi nước non đâu tá. Thanh nê thôn nữ, Trương Quỳnh Như lạm đề. Để xong thơ, Quỳnh Như buồn rầu man mác, tưởng nhớ người xưa. Những bài văn non nớt của bọn văn sĩ có ý khinh mạn bậc ẩn sĩ đời trần, càng thêm gợi lòng căm tức. Nàng toan thảo luôn một bài nữa, để vì cổ nhân mắng bọn hậu sinh vô lễ, thì Kiến Xuân phu nhân giục nàng xuống thuyền để trở lại nhà. nàng bùi ngùi dưới cảnh đẹp đi theo phu nhân. Đến chân núi, gặp một trang phong lưu công tử, chắp tay vái chào, phu nhân đáp lễ và vấn an. Phu nhân với công tử vẫn được mạnh. Giá mẩm phu nhân, chúng tôi xin đa tạ phu nhân ban lời hỏi thăm. Mẫu thân chúng tôi với chúng tôi nhờ ơn trời Phật vẫn được bình yên. Người đó là Trịnh Nhị, con một của Viên Phân Chi đã qua đời, nhà giàu có nhất vùng Kiến Xương, Ý Yên mà ai ai cũng gọi là Thạch Sùng thời nay. Chàng ta dục dịch từ lâu muốn hỏi Trương Quỳnh Như, nên tuy đã ngoài 20 tuổi mà chàng vẫn chưa có vợ. Biết rằng Kiến Xuyên Hầu không ưng mình, chàng hết sức lấy lòng Kiến Xuyên phu nhân, biểu hết thức này thức khác. Hôm nay được tin phu nhân và Quỳnh Như đến ngoạn cảnh Dục Thúy, chàng thuê ngay một chiếc thuyền lớn và bốn tay thuyền thủ lực lưỡng, ra sức trèo cho kịp gặp mặt người chàng nhớ thầm yêu trộm. Chàng phục sức cực kỳ sang trọng, dằm vòng khăn nhiễu tam giang, mới nâng cái búi tóc cao, cài lược đồi mồi, tấm áo gấm lam phủ ngoài mớ áo nhiễu kỳ cầu và buông trùng trên chiếc quần lụa màu xanh ngà, buông chầm mũi đôi hài phú xuân thêu kim tuyến. Theo sau bọn đầy tớ sách điếu cắp cháp theo hầu rộn rã. Chàng biết sự phong lưu đài các dễ cảm động lòng các bà mẹ có con gái kén chồng. Chàng lại không quên sai hai tên tiểu đồng mang nghiền bút và một tập giấy hoa tiên đi liền bên, vì chàng chắc rằng muốn được Quỳnh Như lưu ý tới, chàng phải đóng vai thi hào đi ngoạn cảnh, ngâm núi vịnh sông. Gặp Trịnh Nhị, Quỳnh Như lạnh lùng quay đi. Ngước mắt nhìn ngọn Dục Thúy, Kiến Xuyên phu nhân buồn vã nói: "Mời công tử lên chùa lễ Phật." "Giá mẩm phu nhân, nay gặp tiết thu mát mẻ, chúng con đến đây chỉ cốt viếng nơi ẩn giật của cụ Trương, một nhà trí sĩ đời xưa." Chàng đưa mắt liếc trộm Quỳnh Như, trong lòng lấy làm tự phụ. Nhưng Quỳnh Như vẫn thản nhiên như không biết có chàng đứng đó. Muốn Trương phu nhân và Trương tiểu thư phải để ý tới mình, Trịnh Nhị cầm một tờ hoa tiên, lẩm nhẩm đọc. Quả nhiên Trương phu nhân hỏi: "Công tử làm thơ?" "Bẩm phu nhân, vâng." "Công tử đọc cho tôi nghe với nào." Chàng đề nài đến hai lần, Trịnh Nhị đáp liền: "Xin vâng." "Đây là bài thơ đề núi Dục Thúy theo điệu Liên Hoàn, kẻ thư sinh này làm khi thuyền vừa đáo chân núi." Chàng hắng giọng để lấy giọng rồi ngâm nga: "Khen ai khéo tạc đúc nên cồn, đứng vững phô bày cảnh nước non. Cây cỏ xanh gì in dấu đá, nước non lóng lánh dáng chưa mòn. Nước non lóng lánh dáng chưa mòn, thế giới dương bầu còn còn con. Vàng động gió khua, cầm thú vắng, thiên nhiên tắm vẻ đẹp xinh giòn." Quỳnh Như quay đi mù mỉm cười, Trương phu nhân thì khen lấy khen để. Phu nhân vẫn có ý muốn kén chọn Trịnh Nhị làm rể, nên trước mặt con gái phu nhân mới tâng bốc chàng lên như thế: "Công tử tả rõ hệt núi Dục Thúy phải không con?" "Bẩm hệt lắm, nhưng giá vịnh một hòn non bộ thì càng hệt hơn." Trịnh Nhị đỏ bừng mặt, vái chào toan bước lên núi. Trương phu nhân còn giữ lại khẩn khoản xin chàng làm thơ. Chẳng đừng được, chẳng phải trao phu nhân một tờ giấy hoa tiên, chào một lần nữa rồi im ỉm quay đi. Quỳnh Như cùng mẹ xuống thuyền, Trương phu nhân mắng con: "Sao thơ Trịnh công tử vịnh núi Dục Thúy mày lại hỗn xược, dám bảo là thơ vịnh hòn non bộ?" "Dám bẩm mẫu thân, quả là thơ đề non bộ, mẫu thân thử đọc lại mà xem. Như câu thế giới riêng bầu còn còn con thì còn có thể vịnh vừa non bộ vừa chùa non nước được. Đến câu vàng động gió khua cầm thu vắng thì rõ ràng vịnh hòn non bộ, hòn núi giả, chứ không thể vịnh một quả núi thực được. Vậy dám bẩm mẫu thân, chắc Trịnh công tử học thuộc lòng, hay chép sẵn từ nhà bài thơ cũ của ông Đồ, ông Cống nào đó, rồi nhận bừa là tác phẩm của mình. Và bài thơ cũng chẳng hay hớm gì." Trương phu nhân trao mày lườm con: "Mày thì chỉ được mỗi một cái nét kiêu căng tự phụ là hơn người. Trịnh công tử là một bậc văn nhân lỗi lạc thời nay, mày bì sao kịp. Mày có giỏi thử vịnh một bài xem nào." "Thưa mẫu thân, còn phận gái đâu dám sánh với tài trai. Nhưng mẫu thân đã truyền, con cũng xin lĩnh ý." Nàng ngồi trong khoang thuyền nghĩ một lát, rồi vừa viết vừa đọc: "Núi Dục Thúy. Chờ chờ trích thạch bóng vân sàng, hỏi núi chờ ai đã mấy sương. Uốn réo bên sườn dòng nước biếc, phát tuôn cửa động ngọn chùa hang. Mây trôi phẳng phất hồn Lê Trịnh, đá khắc lờ mờ dấu Phạm Trương. Cũng muốn bể dâu bàn chuyện cũ, nào ai xứng với khách đài trang." Trương phu nhân mỉm cười chua chát. Đã biết mà, mày kiêu căng lắm. Mày hãy tự hỏi xem tài đức mày được là bao mà dám bảo không người xứng đáng. Quỳnh Như nghe mẹ mắng, bẽn lẽn cúi đầu. Bi ai. Thuyền đi một lúc đến chỗ ngã ba. Hai chiếc bồng lớn từ phía sông đáy rẽ vào và muốn vượt lên trước, bỗng đưa sang tiếng khóc ì ì. Quỳnh Như lắng tai nghe rồi nói với mẹ. Bẩm mẫu thân, có ai khóc ở thuyền bên? Trương phu nhân đáp. Các bác lái chừng thua bạc, hết cả tiền rồi vợ chồng cãi nhau chứ cái gì. Bẩm mẫu thân, có lẽ không phải, vì tiếng khóc ai oán lắm, nghe như vợ khóc chồng. Nàng liền cùng bọn thị tỳ ra mũi thuyền nhìn sang. Một nhà sư trẻ trai, nét mặt sáng sủa, thông minh, đứng đằng lái, hai mắt đăm đăm ngó thẳng vào mặt Quỳnh Như. Một ả thị tỳ cười khanh khách chào mỉa mai. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mắt nhà sư vẫn không rời Quỳnh Như, khiến nàng tức giận quay vào khoang thuyền. Bọn thị tỳ bảo nhau. Sư mô quỷ gì mà nhìn người ta trong sọc. Rồi một ả cất tiếng mắng. Này, người kia không được hỗn với tiểu thư. Nhà sư mỉm cười hỏi lại. Tiểu thư là chủ của các em đấy à? Bọn thị tỳ phá lên cười. Rõ khéo, ai là em nhà sư đấy? Tiếng Trương phu nhân ở trong khoang thét. Vào cả trong này, chúng mày làm như bọn nữ tặc thế à? Nhà sư hỏi. Ai đấy? Không được vô lễ, phu nhân là bà lớn lễ bộ thượng thư Kiến Xuyên Hầu đó. Nhà sư kinh ngạc. Trương phu nhân phải không? Phải, mà tiểu thư là Trương Quỳnh Như. Mấy người thị tỳ lại khúc khích cười. Phải, nhưng sư ông hỏi làm gì mới được chứ? Chết chửa, thế mà tôi vô ý không biết, tôi phải sang hầu ngay phu nhân. Không được hỗn. Chẳng thèm đáp lại, nhà sư một mặt bảo thủy thủ lái sát vào thuyền Trương phu nhân, một mặt gọi một ả thị tỳ ở chiếc thuyền có người khóc. Vào bẩm phu nhân. Nhưng nàng Long Cơ, vì chính người ấy là Long Cơ, đã chạy ra đằng lái, lo lắng sợ hãi hỏi dồn. A Di Đà Phật, bạch sư ông cái gì thế? Ai thế? Thưa phu nhân, thuyền đi sau liền kia là thuyền lệnh cô, Trương lão mẫu. Long Cơ càng hoảng hốt. Thế à, bạch sư ông? Quỳnh Như cũng vừa trông thấy Long Cơ. Ai như hiền tẩu? Long Cơ òa lên khóc. Cô Quỳnh Như ơi, anh mất rồi. Quỳnh Như rú lên. Trời ơi, anh tôi. Nàng không nói được dứt câu, nằm lăn xuống ván thuyền ôm mặt khóc nức nở. Trương phu nhân bước ra hỏi. Cái gì thế con? Mẫu thân ơi, anh con chết. Phu nhân cũng òa lên khóc nốt. Lời than vãn kêu gào, kể lể rất thảm thiết. Một lúc lâu, khi sự thống khổ đã theo dòng lệ nhẹ bớt vài phần, Trương phu nhân bảo ghé sát thuyền vào thuyền Long Cơ để nàng bước sang. Rồi cố nén lòng đau đớn, hỏi nàng về bệnh trạng, về lúc lâm chung của Thanh Xuyên Hầu. Long Cơ cứ sự thực kể lại đầu đuôi. Nghe xong, Quỳnh Như ngẫm nghĩ, lẩm bẩm. Trời ơi, trưởng huynh bị đầu độc mất rồi. Sao con biết? Bẩm mẫu thân, không bị đầu độc thì làm sao đương khỏe mạnh lại chết mau thế được. Nàng vừa nói vừa chân chân nhìn thẳng vào cặp mắt Long Cơ, như để tìm ra sự bí mật. Nhưng thấy nét mặt chị dâu đầy vẻ thành thực thì nàng hết ngờ vực ngay. Bỗng nàng nhìn sang chiếc thuyền bên đã cắm sào dừng lại. Nhà sư nào thế, thưa hiền tẩu? Đó là sư ông chùa Tam Thanh, bạn thân của lệnh huynh, đạo hiệu Phổ Chiêu Thiền Sư. Lúc trưởng huynh qua đời, nhà sư có ở đấy không? Có. Giữa lúc lệnh huynh ngồi tiếp chuyện sư ông thì Lan Gia kêu đau bụng, rồi chỉ một lát là tắt nghỉ. Quỳnh Như liếc mắt đăm đăm nhìn nhà sư đường buồn rầu ngồi bó gối ở đằng lái thuyền. Nàng thì thầm hỏi Long Cơ. Thưa hiền tẩu, hiền tẩu có ngờ vực gì hắn ta không? Long Cơ vội đáp. Không, sư ông là bạn thân, bạn đồng chí của Thanh Xuyên Hầu. Trương phu nhân sụt sùi hỏi. Linh cữu để ở đâu? Long Cơ liền dẫn phu nhân và Quỳnh Như bước sang thuyền mình. Chiếc quan tài bọc quách phủ vải trắng đặt trên sập cao ở khoang trong. Sắp thắp sáng trưng, khói hương nghi ngút. Lại một lần tiếng khóc vang thuyền. Người khóc con, kẻ khóc chồng, khóc anh. Quỳnh Như bỗng nín bặt, lấy khăn lau nước mắt bảo Trương phu nhân. Bẩm mẫu thân, trưởng huynh con mất rồi thì không có cách gì làm cho sống lại được nữa. Nhưng nếu trưởng huynh bị đầu độc, mà điều ấy con ngờ lắm, thì bổn phận người sống phải trả thù cho người chết. Vậy con xin phép mẫu thân cho tìm sư ông sang đây để hỏi mấy câu về cái chết khả nghi này. Trương phu nhân vẫn còn nức nở khóc, nhưng cũng theo ý con cho mời nhà sư trẻ tuổi đến hỏi chuyện. Phạm Thái theo mấy ả thị tỳ bước sang thuyền Long Cơ. Quỳnh Như hỏi thẳng ngay đến chuyện đầu độc, chẳng nghe mà sửng sốt giật mình, nhìn nàng vừa tỏ lòng vừa kính phục, vừa kinh hãi. Cái chết bí mật của Thanh Xuyên Hầu, chàng vẫn tưởng ngoài kẻ hạ thủ với chàng ra, không còn ai dám ngờ vực mảy may, vì mưu kế kẻ kia rất kín đáo. Đến như Long Cơ trông thấy chứng triệu rành rành của cái chết phi thường ấy, mà cũng vẫn tưởng chồng mình ngộ gió độc. Chàng nghĩ thầm, thế mà người thiếu nữ này vừa nghe tin báo anh chết đã đoán ngay được rằng anh bị đầu độc. Ông cũng là một bậc cân quắc anh hùng đây. Thấy Quỳnh Như dương mắt chân chân đợi câu trả lời, Phạm Thái liếc mắt nhìn qua bọn thị tỳ, rồi thản nhiên hỏi lại nàng, chắc hẳn tiểu thư biết làm thơ. Quỳnh Như trong mày cự, không phải chỗ, không phải lúc để sư ông nói phiếm. Không, thưa tiểu thư, kẻ tu hành đâu dám nói phiếm, bao giờ cũng thận trọng ngôn ngữ lắm. Bần tăng chỉ xin hỏi tiểu thư một điều, tiểu thư có biết làm thơ không? Nếu có thì cùng cụ lớn đi vãn cảnh chùa non nước, thế nào tiểu thư chẳng đem theo giấy bút mực? Trương phu nhân tuy trong lòng đau đớn mà cũng không giữ được mỉm một nụ cười. Sư ông quả đoán không sai, chừng sư ông muốn mượn bút mực là một bài thơ viếng bạn. Bẩm cụ lớn, có thế. Khi thị nữ mang ra giấy bút, Phạm Thái viết mấy câu chữ nho đại ý. Tiểu thư đoán có lẽ đúng, chính tôi cũng ngờ Thanh Xuyên Hầu bị kẻ thù ngầm hại. Nhưng xin tiểu thư giữ kín cho, việc này không phải là một việc tầm thường. Để lộ ra không những một người bị hại mà còn liên lụy đến nhiều người khác nữa. Vậy xin tiểu thư cứ tạm coi cái chết của Thanh Xuyên Hầu là một cái chết tự nhiên như nghìn vạn cái chết khác. Nếu quả tiểu thư cảm thương Tôn Huynh chết, muốn báo thù cho Tôn Huynh, thì rồi tôi xin đem hết sức bình sinh ra giúp tiểu thư một tay. Vì chính tôi đây cũng đã thề ở trước linh sàng bạn rằng không bao giờ dám quên ơn tri ngộ, mà để kẻ giết bạn được an nhàn thưởng phú quý. Nhà sư kính cẩn trao tờ giấy hoa tiên cho Quỳnh Như. Nàng xem xong gập lại, thong thả đến châm vào ngọn lửa cây sáp thờ. Trương phu nhân sửng sốt hỏi, sao con lại đốt bài thơ của sư ông? Bẩm mẫu thân, sư ông làm thơ viếng trưởng huynh thì phải đốt bài thơ đi, trưởng huynh mới đọc được, mới nhận được tự dạng của sư ông chứ. Phạm Thái ngắm cử chỉ Quỳnh Như càng kính phục lắm. Chàng nghĩ thầm, người này mưu cơ có lẽ chẳng kém gì nhị nương, mà về nhan sắc lại còn có phần hơn.